Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: tạm giam doanh nhân Sydney bị buộc tội bán bí mật quốc phòng và an ninh của Úc cho gián điệp nước ngoài. Báo cáo mới cho biết chỉ có 35% phòng khám bác sĩ GP ở Úc cung cấp dịch vụ thanh toán bên bill cho bệnh nhân mới. Thủ tướng Nhật Bản Kishida không bị thương trong vụ ném bom khói. Và Ngoại trưởng Mỹ Blinken khởi công sứ quán mới ở Hà Nội trị giá 1,2 tỷ đô. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Hàng trăm ngàn người Úc sẽ phải đi xa hơn nơi mình đang ở để tìm một phòng khám sức khỏe GP cung cấp dịch vụ bunk bill cho bệnh nhân mới, theo một báo cáo mới được công bố bởi tổ chức Clean Bill. Báo cáo này cũng cho thấy chỉ có 35% phòng khám bác sĩ GP ở Úc cung cấp dịch vụ thanh toán bunk bill cho bệnh nhân mới. Chuyên gia y tá và đại sứ tại Hiệp hội Phụ huynh Úc, tiến sĩ Nick Cosworth nói với Channel 9 rằng còn có những lỗ hổng cần phải sửa chữa trong hệ thống Medicare hiện có do khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Đây là một vấn đề ở Úc và thời điểm hiện tại, nơi mà việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể được xác định bằng mã bưu điện của quý vị. Và chúng ta thực sự cần tránh xa vấn đề đó. Đó là một kiểu làm xói mòn hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Chúng ta có những khu vực có tỷ lệ thanh toán bunk bill rất cao như là Blacksland và Chifley, nhưng cũng có những vùng như Newcastle có tỷ lệ thanh toán bunk bill rất thấp, gần như là không có. Tiểu bang New South Wales có tỷ lệ thanh toán bunk bill cao nhất, với gần một nửa số phòng khám cung cấp dịch vụ thanh toán này. Tiếp theo là Victoria với 34,6%. Trong khi ACT có tỷ lệ thấp nhất là 5% và tiếp theo là 6,9% ở Tasmania. Cũng liên quan đến vấn đề sức khỏe, các gia đình trên khắp tiểu bang New South Wales sẽ có thể tiếp cận một chương trình chăm sóc trực tuyến sáng tạo được thiết kế để giảm thiểu việc trẻ em không cần thiết phải đến bệnh viện. Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp Virtual Kids sẽ được triển khai trên toàn tiểu bang New South Wales vào cuối năm nay, chính phủ thông báo vào hôm nay. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa kết nối các gia đình với y tá lâm sàng thông qua các cuộc gọi video để xác định lộ trình chăm sóc tốt nhất và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dựa trên nhu cầu của từng đứa trẻ, cho dù đó là bệnh viện, bác sĩ gia đình hay bác sĩ nhi khoa chuyên gia. Chương trình này nhằm mục đích chuyển hướng các trường hợp khẩn cấp mức độ thấp, không cần phải đến các khoa cấp cứu gây thêm căng thẳng. Dịch vụ mở rộng cũng sẽ cung cấp các tư vấn chuyên môn về nhi khoa cho các bác sĩ lâm sàng ở bệnh viện nông thôn, cũng như cho các nhân viên y tế trong các tình huống không khẩn cấp. Cũng tại tiểu bang New South Wales, luật sư của người đàn ông 21 tuổi bị buộc tội giết người vì đâm nhân viên cứu thương ở phía tây nam Sydney cho biết, người đàn ông này đang ở trong bệnh viện của nhà tù với các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ông Stephen Thor, 29 tuổi, cha của một đứa con, đã bị đâm bên ngoài Campbelltown McDonald khi anh và một đồng nghiệp đang nghỉ giải lao vào cuối ca trực đêm của họ vào khoảng 5 giờ 30 sáng thứ Sáu vừa qua. Một đồng nghiệp cũ của Tower, Emma Jack, đã phát biểu thay mặt cho những nhân viên đã làm việc cùng, mô tả anh ấy là một anh hùng thực sự với tâm hồn nhân hậu nhất. Anh ấy đã chiến đấu hết mình vì bệnh nhân và vì đồng nghiệp của mình. Nếu anh ấy thấy điều gì đó không ổn, thì anh ấy sẽ cố gắng sửa chữa nó. Anh ấy thật là một chàng trai đáng yêu, một người tốt. Một người thực sự tốt và anh ấy là một anh hùng thầm lặng. Một doanh nhân Sydney đã bị buộc tội bán bí mật quốc phòng và an ninh của Úc cho gián điệp nước ngoài đã bị tạm giam sau một phiên tòa ngắn. Người đàn ông 55 tuổi tên là Alexander Threadgold đã bị bắt tại nhà riêng ở Bondi vào thứ Sáu sau cuộc điều tra của cảnh sát liên bang Úc AFP. Cảnh sát cho biết một người có ý định đến từ một tổ chức tư vấn đã tiếp cận Sesko qua mạng xã hội khi anh ta ở nước ngoài và đề nghị anh ta gặp đại diện của tổ chức. Trợ lý ủy viên AFP Chrissy Parrott cho biết ông Sesko sau đó đã gặp hai cá nhân đề nghị trả tiền cho ông ta để đổi lấy thông tin về quốc phòng và an ninh quốc gia Úc.
It is alleged that on a number of occasions the man
người đàn ông này đã gặp hai cá nhân mà anh ta biết là Ken and Evelyn. Những người này đã đề nghị chi tiền cho người đàn ông này để lấy thông tin về quốc phòng Úc, các thỏa thuận kinh tế và an ninh quốc gia cũng như các vấn đề khác. Người ta cho rằng người đàn ông Úc này đã biên soạn một số báo cáo cho hai người nói trên và nhận tiền từ những báo cáo đó. Nếu bị kết tội, ông Sesko phải đối mặt với hình phạt tối đa là 15 năm tù. Ông Sesko là người thứ hai bị buộc tội theo luật lực lượng đặc nhiệm chống can thiệp của Úc kể từ khi luật mới có hiệu lực vào năm 2018. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ với Kim Anh. Và tiếp theo là các tin tức quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida được di tản không hề hấn gì sau khi một nghi phạm ném thứ có vẻ là bom khói vào nơi ông đang phát biểu ngoài trời ở miền Tây Nhật Bản vào ngày thứ Bảy 15 tháng 4. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng hành động bạo lực này là hoàn toàn không thể tha thứ. Ông nói, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những mối quan tâm khác nhau mà tôi đã nhận được từ Nhật Bản và nước ngoài. Tôi tin rằng một hành động bạo lực như vậy được thực hiện trong một cuộc bầu cử đặt nền móng cho nền dân chủ là hoàn toàn không thể tha thứ được. Thủ tướng Kishida đã đến cảng Sakasaki ở quận Wakayama vào hôm qua, thứ Bảy ngày 15 tháng 4, để ủng hộ ứng cử viên của đảng cầm quyền của ông trong một cuộc bầu cử địa phương. Trong lúc đó, thì một người đã ném thiết bị nổ về phía ông. Cảnh sát đã vật một nghi phạm xuống đất trong khi những người ngoài cuộc la hét tranh nhau, chạy trốn và khói bốc lên nghi ngút. Một sĩ quan cảnh sát đã bị thương nhẹ và thủ tướng tiếp tục vận động tranh cử vào cuối ngày. Vụ việc này đã gợi nhớ tới vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe, nhà lãnh đạo hiện đại tại vị lâu nhất của Nhật Bản, đã bị bắn bằng súng tự chế vào tháng 7 năm ngoái khi đang vận động tranh cử nghị viện. Các lực lượng vũ trang của Sudan đã bác bỏ mọi khả năng đàm phán đối thoại với lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự của đất nước này, RSF. Bạo lực đã nổ ra giữa nhóm bán quân sự chính của Sudan và các lực lượng vũ trang vào thứ Bảy, trong một cuộc đấu tranh rõ ràng để giành quyền kiểm soát trong bối cảnh đất nước tạm dừng các động thái tiến tới bầu cử sau một cuộc đảo chính quân sự. RSF đã tiếp quản sân bay và dinh tổng thống trong những giờ đầu tiên của cuộc đụng độ với các lực lượng vũ trang. Một người lính bị bao vây bởi một nhóm lực lượng vũ trang đã kiên quyết phủ nhận việc tiếp quản quân đoàn công binh ở Omdurman. Thứ Bảy, ngày 15 tháng 4, chúng tôi hiện đang ở trong kho vũ khí của quân đoàn công binh ở Omdurman, Sudan. Đối với bất kỳ ai đang nói rằng quân đoàn công binh đã thất thủ, thì chúng tôi hiện đang ở trung tâm của quân đoàn công binh trước cờ Sudan. Liên minh châu Phi cũng như Liên Hiệp Quốc đang kêu gọi Sudan ngừng bắn khẩn cấp trong một thông cáo báo chí. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Vào hôm 15 tháng 4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cùng với các quan chức hai nước Mỹ và Việt Nam đã làm lễ động thổ tòa đại sứ mới của Mỹ ở đất nước Đông Nam Á này trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày của ông đến Việt Nam. Ông ca ngợi chuyển động này là dấu hiệu mở rộng quan hệ giữa hai nước, theo Reuters. Khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ trị giá 1,2 tỷ đô đặt ở quận Cầu Giấy với hợp đồng cho thuê đất với thời hạn 99 năm, được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Hà Nội vào hồi tháng 8 năm 2021. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, phát biểu tại lễ động thổ, ông Blinken nói, buổi lễ động thổ này và đại sứ quán mới thể hiện một bước đi đầy ý nghĩa tiến tới tăng cường mối quan hệ đối tác có tầm quan trọng to lớn giữa hai nước và nhân dân hai nước chúng ta. Mối quan hệ kết nối hai nước chúng ta ngày càng vững mạnh và điều đó nhờ một phần không nhỏ vào sự hiện diện ngoại giao mới của chúng tôi tại Hà Nội. Ngoại trưởng Blinken nói thêm, chúng ta đang hợp tác về mọi thứ, từ cải thiện y tế cho đến mở rộng cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người, đến đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng sạch. Chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, gắn kết, thịnh vượng, an toàn và có sức chống chịu. Một khu vực hòa bình và có nền bóng là sự tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Đại sứ quán Mỹ mới sẽ cao 8 tầng, nhờ đó số cửa làm hồ sơ lãnh sự sẽ tăng gấp 4 lần để có thể xử lý được nhiều thị thực hơn và nhanh hơn. Dự kiến cơ sở mới này sẽ hoàn thành sau khoảng 6 năm, tạo việc làm cho 1.800 người dân sở tại, đồng thời đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam 350 triệu đô, cũng theo lời ông Blinken phát biểu tại lễ khởi công. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 17 tháng 4 năm 2023. Perth có mưa rào rải rác, 13 đến 24 độ. Adelaide trời nắng hầu như cả ngày, 11 đến 21 độ. Melbourne trời nhiều mây, 9 đến 20 độ. Hobart mây mù rải rác, 8 đến 20 độ. Canberra trời nắng hầu như cả ngày, 2 đến 19 độ. Sydney có mây mù rải rác, 14 đến 22 độ. Wollongong trời nắng hầu như cả ngày, 14 đến 21 độ. Brisbane mây mù rải rác, 18 đến 30 độ. Cairns trời mưa rào, 24 đến 30 độ và Darwin buổi sáng có thể có mưa rào hoặc dông, 25 đến 33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Tạm giam doanh nhân Sydney bị buộc tội bán bí mật quốc phòng và an ninh của Úc cho gián điệp nước ngoài. Thủ tướng Nhật Bản Kishida không bị thương trong vụ ném bom khói. Và Ngoại trưởng Mỹ Blinken khởi công sứ quán mới ở Hà Nội trị giá 1,2 tỷ đô.